và ban thưởng không dựa trên thành công, nhưng trên đau khổ vì công việc. Chúa Giêsu của con, một mình Chúa biết những bách hại con đang phải chịu chỉ vì trung tín với Chúa và tuân theo những lệnh truyền của Chúa. Chúa là dũng lực của con, xin nâng đỡ để con có thể thực hiện những gì Chúa đòi hỏi. Tự mình con chỉ là hư vô, nhưng khi được Chúa phù trợ, mọi khó khăn không còn là gì đối với con nữa. Lạy Chúa, con có thể thấy rất rõ ràng, từ khi linh hồn con lần đầu tiên được nhận biết Chúa, cuộc đời con đã là một cuộc chiến triền miên, ngày càng khốc liệt hơn. Mỗi sáng, trong giờ nguyện gặm, con chuẩn bị cho một ngày chiến đấu. Việc hiệp lễ bảo đảm cho con rằng con sẽ chiến thắng, và quả đúng như vậy. Con sợ hãi ngày mà con sẽ không được hiệp lễ. Bánh của những người mạnh đem đến cho con tất cả dũng lực cần thiết để dấn bước trong sứ mạng và căn trường chu toàn những điều Chúa đòi hỏi. Căn trường và sức mạnh trong con không phải của con, nhưng là của đấng ngự trong con, đó là Chúa Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu của con, những hiểu lầm thật quá kinh hoàng. Nhiều khi nếu không nhờ Thánh Thể, chắc con không thể can đảm dấn bước trên đường Chúa đã vạch sẵn cho con. Sỉ nhục là lương thực hàng ngày của tôi. Tôi biết tân nương sẽ phải chia sẻ mọi sự với tân lang. Như vậy, chiếc áo phỉ báng của người cũng sẽ phủ lên thân tôi. Trong những lúc đầy đau khổ, tôi cố gắng nín lặng vì không tin vào lưỡi của mình. Trong lúc ấy, chiếc lưỡi có xu hướng biện minh cho bản thân, trong khi bổn phận nó lại phải giúp tôi ca tụng Thiên Chúa về mọi phúc lành và ân huệ người ban. Khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi tha thiết xin người vũ lòng đối thương, chữa lành lưỡi tôi để tôi không còn xúc phạm đến Chúa và người lân cận. Tôi muốn lưỡi tôi không ngừng ca tụng Chúa. Những sai lỗi của chiếc lưỡi thật kinh hồn. Linh hồn sẽ không đạt đến sự thánh thiện nếu không canh phòng chiếc lưỡi của mình. Tóm lược giáo lý lời khấn. Lời khấn là gì? Lời khấn là một lời tự tình hứa với Chúa để thực hiện một hành vi trọn lành hơn. Lời khấn có hiệu lực bắt buộc trong một vấn đề thuộc đối tượng của một giới luật hay không? Có. Việc thực hiện một hành vi thuộc đối tượng giới luật mang một giá trị và công trạng kép. Tuy nhiên, việc thiếu sót một hành vi như thế là một vi phạm và sự giữ kép. Bởi vì khi lỗi phạm lời khấn, chúng ta phạm một tội vừa vi phạm giới luật, vừa vi phạm sự thánh. Tại sao các lời khấn bậc tu trì lại có giá trị như thế? Vì đó là nền tảng của nếp sống tu trì đã được giáo hội chuẩn nhận. Trong đó, các phần tử liên kết với nhau trong một cộng đồng tu trì phải luôn phấn đấu đạt đến sự trọn lành bằng ba lời khấn: thanh bần, thanh tịnh, tuân phục và tuân giữ các quy luật của dòng. Phấn đấu đạt đến sự trọn lành nghĩa là gì? Phấn đấu đạt đến sự trọn lành không có nghĩa là đã đạt được sự hoàn thiện trong nếp sống tu trì, nhưng buộc chúng ta với quy trách phạm tội hằng ngày phải ra sức đạt đến sự trọn lành. Vì thế, một tu sĩ không muốn trở nên trọn lành là thiếu sót bổn phận kính yếu trong bậc sống của mình. Lời khấn trọng là gì? Lời khấn trọng mang tính tuyệt đối. Vì thế, trong các trường hợp ngoại thường, chỉ mình Đức Thánh Cha mới có thể tháo chuẩn. Lời khấn đơn là gì? Lời khấn đơn không mang tính tuyệt đối. Tòa Thánh vẫn tháo chuẩn và vô hiệu hóa những lời khấn trọn đời và những lời khấn hàng năm. Đâu là sự dị biệt giữa lời khấn với nhân đức? Lời khấn liên quan đến những điều đòi buộc với quy trách phạm tội. Nhân đức vượt trên điều ấy và trợ giúp cho việc thực thi lời khấn. Hơn nữa, khi vi phạm lời khấn là chúng ta đã sai lỗi và làm tổn hại nhân đức. Các lời khấn bậc tu trì đòi buộc chúng ta đến mức nào? Các lời khấn bậc tu trì đòi buộc chúng ta phải nỗ lực đắc thủ các nhân đức, hoàn toàn suy phục các bề trên và các quy luật có hiệu lực của dòng. Như vậy, các tu sĩ hiến thân cho cộng đoàn, từ bỏ mọi quyền lợi và hoạt động của bản thân để hy sinh phụng sự Thiên Chúa. Lời khấn thanh bần. Khấn thanh bần là tự nguyện từ bỏ quyền lợi về của cải hoặc quyền sử dụng các của cải với mục đích làm hài lòng Thiên Chúa. Những đối tượng của lời khấn thanh bần là gì? Đó là tất cả của cải và những vật dụng liên quan đến cộng đoàn. Chúng ta không còn quyền trên bất cứ thứ gì đã được ban cho chúng ta một khi đã được lãnh nhận, dù là vật dụng hay tiền bạc. Tất cả những của biếu tặng và quà cáp, dù chúng ta nhận được do lòng biết ơn hoặc vì một nguyên nhân nào khác, đều thuộc về quyền lợi của cộng đoàn. Chúng ta không thể sử dụng những lương tiền chúng ta nhận được do công việc hoặc trợ cấp mà không vi phạm lời khấn. Khi nào chúng ta lỗi hoặc vi phạm lời khấn nhưng liên quan đến giới răn thứ bảy? Chúng ta vi phạm khi không có phép mà thủ đắc bất cứ của gì thuộc về nhà dòng. Khi không có phép mà giữ lại của gì để chiếm dụng. Và khi không được ủy quyền mà mua bán hoặc đổi chác những của cải thuộc về cộng đoàn. Chúng ta vi phạm khi sử dụng một vật không đúng với mục đích bề trên đã đề ra. Khi cho hoặc nhận bất cứ của gì mà không có phép. Khi vì chểnh mảng mà làm hư hại một vật gì. Mang theo vật gì khi di chuyển từ nhà này sang nhà khác mà không có phép. Khi lời khấn bị vi phạm, tu sĩ buộc phải bồi thường cho cộng đoàn. Nhân đức thanh bần. Đây là một nhân đức phúc âm đòi buộc linh hồn phải siêu thoát với những sự vật ở đời này. Các tu sĩ vì đã tuyên thân nên buộc phải tuân giữ nghiêm túc. Khi nào chúng ta phạm tội nghịch nhân đức thanh bận? Khi chúng ta ước ao điều gì trái nghịch với nhân đức này? Khi chúng ta dính bén với của cải và khi sử dụng những của dư thừa. Nhân đức thanh bần có bao nhiêu cấp độ và những cấp độ ấy là gì? Trong thực hành, nhân đức thanh bần của một tu sĩ có lời khấn gồm 4 cấp độ. Không dùng của gì nếu không có sự đồng ý của bề trên. Tránh dùng của cải dư thừa và bằng lòng với những vật dụng cần thiết. Điều này liên quan đến nhân đức. Vui lòng với những vật dụng kém chất lượng liên quan đến nhà ở, y phục, thực phẩm, vân vân. Và trong lòng cảm nghiệm được niềm vui, vui vì được sống trong cảnh nghèo túng cùng cực. Lời khấn thanh tịnh. Lời khấn này đòi buộc chúng ta những gì? Lời khấn này đòi chúng ta phải khước từ hôn nhân và xa tránh tất cả những gì giới răn thứ 6 và giới răn thứ 9 ngăn cấm. Một sai lỗi về nhân đức có phải cũng vi phạm lời khấn hay không? Mọi sai lỗi nghịch nhân đức thanh tịnh cũng đồng thời vi phạm lời khấn thanh tịnh, bởi vì ở đây không có sự khác biệt giữa lời khấn và nhân đức như trong trường hợp khó nghèo và phân phục. Mọi tư tưởng xấu có phải là tội không? Không, không phải mọi tư tưởng xấu đều là tội. Tư tưởng xấu chỉ trở thành tội khi có sự ưng thuận hoàn toàn của ý chí, và sự ưng thuận ấy đi liền sau sự suy xét của lý trí. Ngoài những tội lỗi nghịch đức thanh tịnh, còn điều gì cũng nguy hại cho nhân đức này nữa? Đó là việc thiếu cẩn phòng các giác quan, trí tưởng tượng, các cảm xúc, các tình cảm thân mật đều gây tổn hại cho nhân đức. Đâu là những phương thế để bảo toàn nhân đức này? Việc tưởng nghĩ đến sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ giúp vượt thắng và chống lại những cám dỗ trong lòng mà không sợ hãi. Về các chút cám dỗ bên ngoài, hãy tránh diệt. Nói chung có 7 phương thế kính yếu sau đây. Đó là cẩn phòng giác quan, tránh diệt tội, tránh ở nhưng không, mau chóng xua đuổi các cơn cám dỗ, xa tránh tất cả, nhất là những tình cảm riêng tư, sống tinh thần khổ chế và bày tỏ tất cả các cám dỗ với cha giải tội. Ngoài ra cũng còn 5 phương thế khác giúp bảo toàn nhân đức này. Đó là khiêm tốn, có tinh thần cầu nguyện, nết na giữ con mắt, trung thành giữ luật, và thành thật sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Lời khấn vâng phục. Lời khấn vâng phục cao trọng hơn hai lời khấn kia. Quả thật, đó là một của lễ toàn thiêu. Lời khấn này còn cần thiết hơn nữa vì tạo lập và làm sinh động hội dòng. Lời khấn vâng phục đòi buộc chúng ta những gì? Với lời khấn tuân phục, tu sĩ hứa quyết với Thiên Chúa sẽ vâng phục các bề trên, hợp pháp trong mọi sự các ngài đặt định theo luật dòng. Lời khấn tuân phục buộc các tu sĩ phải lệ thuộc vào bề trên theo luật định trong suốt đời và trong mọi công việc.